chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tình hình chính trị ngày càng căng thẳng, nên cái Tết cổ truyền cũng chóng vánh hơn. Khắp phủ Lạng Thương tới vùng Bố Hạ, quân phát xít Nhật cùng quân Pháp thay nhau đàn áp dân nghèo. Ông Hậu sang Tiên Ngũ chúc Tết quê bà ba, rồi quay về tới Kép lại ghé thăm nhà thơ Bàng Bá Lân, là bạn tâm giao của ông Hậu. Ở tệ xá nhà thơ Bàng Bá Lân, ông Hậu lại gặp mặt nữ sĩ Anh Thơ và họa sĩ Tạ Thúc Bình. Họ vốn là những người bạn văn chương với nhau. Ở nhà Bá Lân, ông Hậu và mọi người lại thưởng thức những vần thơ đầu xuân của Anh Thơ và chiêm ngưỡng tranh của Tạ Thúc Bình. Ông Hậu quỳ xuống bái phục tài năng của ba người rồi lên ngựa trở về làng Mai. Ở trong làng Mai, từ ngày biết Hạnh không muốn lấy mình, Sinh cũng tránh gặp mặt, tiếp xúc với cô. Tuy vậy, nhưng anh còn rất quan tâm và lo lắng cho Hạnh. Sinh chợt nhận ra cái bụng của Hạnh hình như đã lùm lùm lên và thấy lo cho cuộc đời cô. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Cả làng Mai rộ lên tin đồn rằng con Hạnh không chồng mà chừa. Sáng sớm nay có đến hơn chục người túm tụm bên giếng làng kháo chuyện về Hạnh. Một bà béo lùn trổ mõ lên nói giọng chê bai xe xé. Dân ngụ cư mà không biết thân biết phận, chử hoang bậy bạ như thế, có khác gì bôi so chát chấu vào các mặt ông Chánh ông Lý. Bây giờ con mà chui xuống đất cũng không thoát nhục. Một ông cao gầy vừa kéo nước giếng vừa kể lể. Mấy tháng trước thấy cô nàng bám đít thằng Lung con lão Lý Cờ ghê lắm. Hôm nào cũng ngồi sau xe đạp của thằng Lung vênh váo diễu làng. Hóa ra bị thằng Lung nó lừa cho trắng mắt ra rồi, con ơi. Cả đám người bên giếng lại cười rộ lên khoái chí. Một chị ăn trầu, môi đỏ chét, vừa hạ đôi thùng không xuống bờ giếng đã tham gia chuyện phễu. Có chửa cũng phải đến 4-5 tháng rồi, cái bụng nhô cao không giấu được nữa. Giờ cô ta cứ nằm trong nhà suốt ngày, không biết lấy gì mà ăn. Nhưng các ông các bà ơi, vậy nó chửa với thằng nào nhỉ? Thằng Lung, thằng Sinh hay lão Chánh lão Lý nào? Bà béo lùn lại trầu cái mồm lên nói: việc này ngoài con Hạnh ra chắc không ai biết. Tôi đoán là chửa với thằng Lung. Nhưng sao không thấy lão Lý Cờ tính chuyện cưới xin cho chúng nó nhỉ? Hay là lão chê con Hạnh dân phiêu tán? Phiêu tán nhưng nó xinh xắn khỏe mạnh là được, chứ có sao đâu. Chả tin sứ bố cái lũ nhà giàu, thằng nào cũng sĩ diện, đen bạc. Nhà chị ăn trầu môi đỏ nối dài thêm câu chuyện. Thằng nào lấy được con Hạnh cũng là phúc tổ 70 đời. Nó xinh xẻo nết na. Gái làng này tất cả chỉ đáng xách dép cho nó. Nhưng giờ đã chửa hoang thì cũng chỉ là thứ vứt đi. Khổ cho nó quá. Dư luận cứ thế mà lan ra khắp làng, khắp tổng. Từ trẻ con đến người già đều coi Hạnh là đồ đĩ bợm, xấu xa, đáng phỉ nhổ, đáng khinh, đáng ghét đến tột cùng. Ông Hậu là người cấp đất cho Hạnh ngụ cư tại làng Mai, lại thuê cô ta lấy củi chung thân cho nhà bếp trong dinh. Bây giờ Hạnh gặp tai họa, ông cũng phải im thiên thít, không dám mở mồm bênh Hạnh câu nào. Các lão gác điếm đêm cũng rôm rả tán phễu về chuyện con Hạnh chửa hoang. Nửa đùa nửa thật, họ cứ gán cho Sinh cái chức cha của đứa bé trong bụng Hạnh. Nghe họ tán, Sinh cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im mà thở dài thườn thượt. Họ tán thêm: hai nhà kề mái, tối lửa tắt đèn có nhau, lại ngày ngày cùng đi củi, mà không ngủ với nhau, hóa ra anh chị bị dở hơi, mất trí à? Sinh lại càng im lặng. Cậy miệng, anh cũng không nói một câu. Mọi lần ra chơi điếm, Sinh thường chuyện rôm nhất đám. Hôm nào cũng tới khuya mới chịu về lều. Thế mà hôm nay, nghe chuyện Hạnh hoang thai, Sinh chỉ ngồi chơi bậc điếm một lúc rồi về. Không ai níu kéo anh ở lại được. Sinh về rồi, chỉ còn mấy ông gác điếm ngồi với nhau, buồn như chấu cắn. Suốt đêm, chỉ có mỗi việc đuổi muỗi và hút thuốc lào. ông cò buồn tình lại ê à chuyện gẫu với mấy ông tổ khác. Hình như con Hạnh chửa với thằng Lung thật các ông ạ. À, nếu chửa với thằng Sinh thì làm gì thằng Sinh phải buồn như thế, nó còn mừng rơn là khác. Chắc là thằng Lung chơi bời làm con Hạnh có chửa rồi bỏ rơi nó. Trên đời lắm kẻ bất nhân lắm, thế mà trời vẫn cho chúng nó giàu có, quyền cao chức trọng. Trưa hôm sau, lúc Sinh vừa đi củi về thì thấy ông Lý Mỗ cùng ông Tuần Tòng trong ban lý dịch xã gọi cổng vào nhà Hạnh. Cô Hạnh ra chống cổng liếp mời hai ông vào nhà. Ông Tuần Tòng vừa ngồi xuống góc giường đã cất lời hỏi ngay. Chúng tôi nghe tin cô chửa hoang, vậy thực hư sự việc thế nào? Hạnh đứng ở xó lều trả lời ông Tuần Tòng lý nhí, nghe câu được câu chăng. Vâng, cháu có chửa 5 tháng rồi. Ông Tuần Tòng lại hỏi, vậy cô chửa với ai? Cô phải khai thật nhé. Hạnh chỉ đứng im không trả lời. Tuần Tòng giật giọng hỏi lại, cô có chửa với ai? Hạnh vẫn cúi mặt đứng im, dứt khoát không nói. Ông Lý Mỗ tiếp tục hỏi Hạnh, cô có biết cô đã phạm tội gì không? Hạnh ngước mắt nhìn hai ông cất lời lý nhí. Cháu hoang thai ạ. Ông Lý Mỗ nhân đà hỏi tiếp, cô biết có tội này nặng như thế nào không? Hạnh lại lý nhí, không ạ. Ông Lý Mỗ đùng đùng nổi giận, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hạnh mà quát, không à, tội làm bại hoại luân thường. Đạo lý hiểu chưa? Ai cũng hoang thai như cô thì có khác gì loài vật, không cần lấy vợ lấy chồng, muốn ngủ với ai cũng được à? Để chấn chỉnh nền đạo đức trong làng, hội đồng lý dịch xã đã quyết định tha cho cô tội thả bè trôi sông, nhưng nhất định phải chịu tội cạo đầu bôi vôi, bêu làng phạt vạ. Mức nộp phạt là 3 đồng, rồi bị mõ xong đi bêu xếu khắp làng, hiểu chưa? Vừa nghe xong hình phạt, Hạnh vội vàng bước ra giữa nhà, quỳ thụp xuống trước mặt hai ông mà van lại. Cháu van hai ông, cháu lạy hai ông. Hai ông bắt cháu làm gì cháu cũng làm được, nhưng đừng bắt cháu đi bêu khắp làng, cháu không chịu được đâu, nhục nhã lắm. Lý Mỗ và Tuần Tòng không trả lời đương sự, họ lập tức đứng dậy, bước ra khỏi lều. Hạnh gục ngay xuống đất khóc nức nở. Cơn sốc quá lớn làm cho Hạnh sụp đổ tức thì. Cô cứ nằm như thế cho đến chiều, đến tối, đến đêm. Sáng hôm sau, theo lệnh của lý trưởng Dương Văn Mỗ, Trương Tuần, Lê Viết Tòng cùng vợ chồng Mõ Thăng đến nhà Hạnh thực hiện chức trách bắt kẻ hoang thai đi bêu làng. Ông Tòng còn cắt cử thêm 2 đinh tráng đi hai bên xốp nách Hạnh để cho mọi người hiểu được, nhìn thấy mặt kẻ phạm tội một cách rõ ràng. 2 trai đinh dìu Hạnh ra khỏi lều. Vợ Mõ Thăng nổi một hồi mõ dài báo hiệu với dân làng cuộc biêu diếu bắt đầu. Mõ Thăng quàng vào cổ Hạnh tấm biển bìa cắt tông, viết 2 chữ hoang thai to bằng cái mẹt. Mặt Hạnh xanh rớt, buồn rười rượi, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng húp. Cô mặc bộ áo cánh nâu, váy đụp có nhiều miếng phá, để hở đôi bắp chân trắng nhễ nhại. Hạnh ra khỏi cổng thì tiếng dao Mõ Thăng cũng bắt đầu cất lên ê a khản đặc. Loa loa loa, lệnh cấp trên nay được thực thi ngay tại làng Mai về việc phạt vạ bêu làng cô Mai Thị Hạnh can tội hoang thai, không chồng mà chửa. Loa loa loa. Dân làng đến xem đám giễu ngày một đông. Mấy cụ già nhìn Hạnh với thái độ khinh bỉ. Có cụ bĩu môi, nhổ nước bọt. Cụ bà Hanh không giấu nổi sự bất bình khi thấy Hạnh còn kéo xếch cạp váy quai cổng lên, để lộ ra cặp mông mẩy căng dưới lớp vải sồi đã cũ. Cụ điên tiết xỉ vả vào mặt Hạnh. Cái ngữ này chửa hoang là đúng rồi, chồng người toàn mông với vú thế kia thì chỉ tổ làm hư lũ đàn ông thôi con ạ. Phải ăn mặc kín đáo, be bịt cẩn thận vào thì mới lấy được chồng, không thì vứt đi đấy. Lúc trẻ con thì chẳng hề quan tâm đến chuyện người lớn. Chúng chơi trò mèo đuổi chuột ngay trong đám đông. Có đứa chuột còn chạy quanh cô Hạnh để tránh nanh vuốt của mèo. Đám giễu đã ra đến giữa làng, lại một hồi mõ được tấu vang. Liền đó là tiếng sao của Mõ Thăng được cất lên khàn khàn đục đục. Loa loa loa, cô Mai Thị Hạnh là dân ngụ cư tại làng Mai, can tội hoang thai không chồng mà chửa. Nay, làng thực thi bêu xếu và phạt vạ để răn đe những kẻ coi thường kỷ cương phép nước. Loa loa loa. Nhiều bà vợ chính chuyên nhìn thấy Hạnh tỏ ra căm tức ra mặt. Họ liếc xéo, bĩu môi nói với nhau. Chồng thế kia thì khối thằng đàn ông chết là phải. Theo tôi, cứ cho trôi sông mới đáng. Cứ đến mỗi đầu ngõ là đám diễu lại đứng lại hồi lâu để gõ mõ, gọi loa. Trông Hạnh như con bù nhìn rơm xoạch xoạc, tã tưởi. Cái biển có hai chữ hoang thai treo trên ngực Hạnh, cứ mỗi lần bị gió lật đi thì lập tức lại có người chỉnh đốn cho ngay ngắn. Hạnh đi đến đâu là đám trẻ con bù kín đến đó. Chúng không ghét gì cô Hạnh. Nhưng người lớn thì hầu như ai cũng ghét, ai cũng cho cô là loại con gái hư hỏng, mất dạy, cần phải loại bỏ khỏi cộng đồng. Sinh vừa đi lấy củi về, được tin Hạnh bị mõ xong đi bêu rêu khắp làng vì tội hoang thai, thì anh buồn lắm. Người mà anh đã từng yêu thương hết lòng, hết nhẽ, thì giờ đây đang bị làm nhục kia. Mà Hạnh là nạn nhân, chứ đâu phải là tội phạm. Không biết thằng Lung có biết đến nỗi đau của Hạnh ngày hôm nay hay không? Nó là thằng con trai hèn mặt nhất trên thế gian này, chuyên đi gán tội lỗi, nỗi bất hạnh cho người khác. Nhưng đời là như thế, biết làm sao được. Sinh thấy mình bất lực quá, muốn vùng lên phá tan xiềng xích, xóa sạch nỗi khổ cho Hạnh, đưa Hạnh về với cuộc sống hạnh phúc, cơm no, áo ấm. Càng nghĩ, anh càng thấy mình bất lực, nhỏ bé như con ong cái kiến. Không có hẹn mà hôm nay phòng khách nhà ông Hậu tự nhiên lại có đông người đến chơi. Hầu hết họ là anh em nội ngoại trong gia đình ông Hậu, lại toàn là những người giàu có ở cái làng Mai này mới lạ chứ. Hình như cứ lâu lâu lại có một cuộc gặp mặt không hẹn trước như thế này. Lúc đầu bước vào phòng khách là mấy người em ruột ông Hậu, ông Cổ, ông Cánh, bà Năm. Lúc sau lại thấy bà Hiến lọ mọ chống gậy đến. Cứ tưởng hết, khoảng 8 giờ lại thêm ông Quân lận khận rẽ vào góp chuyện. Chẳng là phòng khách nhà ông Hậu là nơi những nhà giàu ở làng Mai thường hay gặp mặt để bàn luận về công việc làm ăn và thông tin về tình hình thời cuộc. Ông Hậu rót cho mỗi người một chén vại nước vối. Bà Hiến lên tiếng trước. Ta thuộc bên ngoại, nhưng cũng mạo muội suy nghĩ như thế này. Tình hình tỉnh ta mấy tháng nay không còn yên ổn nữa. Thằng Tây, thằng Nhật bằng mặt chứ không bằng lòng, mà dân tình đói kém quá. Trộm cướp xảy ra khắp làng trên xóm dưới rồi. Các cháu cũng phải lo giữ người giữ của nhé. Đừng để xảy ra rồi mới lo, thì không lấy lại được. Ông Hậu đứng dậy, có lời đáp lễ bà ngoại. Vâng, ngoại cứ yên tâm. Chúng cháu cũng đang lưu tâm đến thời cuộc đấy ạ. Cũng nhắc các bác, các em thế này. Hiện còn vài người gửi tiền nhà băng. Theo tôi, nên rút ra mà mua vàng cho chắc. Nếu loạn lạc, thì vàng còn chôn giấu được, chứ để tiền ở nhà băng là mất toi đấy. Ông Cổ chỉ lo làng bị cướp, vội bộc bạch với ông anh. Anh Hậu phải lệnh cho các xã trong tổng củng cố ngay hào lũy quanh làng đi, mà cũng phải mua thêm súng, gươm giáo mà phòng vệ. Không thể đánh nhau tay không với bọn cướp được đâu. Bà Năm, em ông Hậu, lấy chồng dưới tiền ngũ, nghe chuyện rào làng, liền đôn đáo kể về vụ cướp táo tợn vừa xảy ra ở làng mình cách đây vài hôm. Bọn cướp bơi qua sông Thương, đột nhập vào làng lúc nửa đêm. Trước tiên, chúng trói gô mấy lão gác điếm lại, nhét rẻ vào mồm, bắt nằm im tại chỗ. Sau, chúng bắn 3 phát súng uy hiếp. Cả xóm bỗng im thiết, không ai dám ho he gì. Xong, chúng trèo tường vào một số nhà, tháo chuồng, dắt trâu đi. Tới bờ sông, trước khi lùa trâu bơi sang bờ bên kia, chúng lại bắn 3 phát súng đe dọa, khiến không ai dám đuổi theo nữa. Hôm ấy, xóm bống mất 5 con trâu tất cả. Bà Năm thì thầm kể tiếp. Nó định cướp tiền nhà phó lệnh giàu nhất xóm, nhưng đội trợ thủ chống chọi dữ quá, chúng đành chuyển sang cướp trâu. Anh Hậu, các bác, các chú cũng phải đề phòng cảnh sát, không thể lơ là được. Ông Cánh làm như không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng. Em cứ nghĩ, dứt khoát phải có thằng nội công dẫn lối thì bọn cướp mới biết đường vào làng. Kẻ nội công mới là thằng cướp nguy hiểm nhất. Không có thằng này thì bố cướp cũng không dám dẫn xác vào làng. Ông Hậu thở dài. Biết ai ngay, ai gian lúc này. Theo tôi, phải huy động cả làng chống cướp mới được. Không thể cứ theo kiểu cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy mãi được. Cả nhà đang chuyện trò sôi nổi thì có ông hàng đồng nát vào cổng. Ông thêm gác cổng, cho phép ông này vào gặp bà cả. Thì vẫn cái ông hàn nồi thường quanh quẩn ở làng Mai. Ông này mặc quần áo nâu dày rít những tấm vá, quẩy một gánh những nồi đồng, xanh đồng, chảo đồng, lếch thếch bước vào cổng dinh. Bà cả từ trên nhà mau mắn bước xuống sân hỏi giật giọng. Ông có mua nồi đồng 30 thùng không? Ông đồng nát đáp lời. Dạ con có ạ. Bà có đồ đồng cũ nát cứ mang ra đây, con mua hết cho. Bà cả gọi mấy cô nhà bếp lục lọi xó xỉnh xem có thứ gì bán được không. Lúc sau, bọn nhà bếp mang ra một lô những nồi niêu siêu đồng cũ nát. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh. Bà cả tiễn khách ra đến cổng, thì ông đồng nát bỗng a lên một tiếng, rồi thò tay vào túi lấy ra một mảnh giấy đưa cho bà cả. Con nhặt được tờ giấy này ở đồi thông ngoài kia, nhưng không biết chữ. Cứ đút vào túi mang đi. Bà cầm lấy, rồi đưa cho ông nhà thử đọc xem là giấy gì. Đưa tờ giấy xong, ông đồng nát lại lững thững quẩy gánh ra đường đi tiếp. Tiếng sao, ai bán đồng nát Hà Nội đây của ông xa dần về phía cổng hậu cuối làng. Bà cả đưa tờ giấy cho ông Hậu giữa lúc cuộc bàn luận về thời thế đang diễn ra sôi nổi. Ông Hậu mở tờ giấy ra đọc. Ông bỗng nhíu mày chăm chú. Nội dung tờ giấy làm ông xa sầm nét mặt. Chẳng để mọi người chờ lâu, ông khe khẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Hỡi toàn dân, hiện nay Nhật Pháp tạm thời cấu kết để bóc lột dân ta. Chúng bắt dân ta phải nộp thóc, phải đi phu hết sức tàn nhẫn. Dân ta càng hiền lành, chúng càng bóc lột thậm tệ. Vậy dân ta phải làm gì? Phải hợp sức cùng nhau chống lại Nhật Pháp thôi. Nhiều nơi trong phủ Lạng Giang đã có đội tự vệ hưởng ứng Bắc Sơn khởi nghĩa, sẵn sàng đánh lại Nhật Pháp. Hỡi toàn dân, hãy đứng dậy cầm gươm, cầm súng. Ban cán sự tỉnh Bắc Giang. Ông Hậu vừa đọc xong tờ giấy, ông Cổ liền thắc mắc. Ban cán sự tỉnh Bắc Giang là ai nhỉ? Tôi chưa được nghe nói cái tên này bao giờ. Ông Hàn Quân thì giải thích. Tôi nghe anh Bốn dạy học bên Hiệp Hòa. Về nói chuyện, Ban cán sự tỉnh Bắc Giang là tổ chức do Đảng Cộng sản Đông Dương lập ra. Ban này vận động dân mình chống Nhật Pháp và chống luôn cả chế độ phong kiến của Vua Bảo Đại. Tức là chống lại cánh ta. Tất cả những ông Chánh, ông Lý ở các làng xã đều là kẻ thù của họ. Bà Bạ Hiến tỏ ra lo sợ, nghiêm sắc mặt nói dằn từng tiếng. Tôi già rồi, chết là xong. Chỉ lo lũ con cháu còn trẻ, đang làm ăn phát đạt, không khéo lại rơi vào cảnh loạn ly rồi vong ra bại sản thì khổ lắm. Chỉ có ông Hậu vẫn bình tĩnh như không. Ông tin vào lẽ phải, rằng cái gì hợp lý thì sẽ tồn tại phát triển. Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được lẽ tự nhiên. Ông thủng thẳng nói. Tôi là người sinh ra để làm việc phải, không bao giờ làm những việc trái với đạo lý lương tâm. Tôi làm chánh tổng đấy, nhưng chỉ nhằm giúp dân nghèo đỡ đói khổ, không hề ăn chanh của họ một nửa bát cơm. Vậy thì ai lại còn thù tôi, hại tôi nhỉ? Ông Hậu nói cứng, có vẻ tin vào thiện tâm của mình lắm, nhưng trong bụng thì đã lo lắng thực sự. Ông thầm nghĩ, nếu Ban cán sự tỉnh Bắc Giang chống chế độ phong kiến, thì sẽ chống cả mình là cái chắc. Ông quay sang ông Quân, nói như ra lệnh. Đợt này, tôi cử ông Tổng Quân và ông Tổng Hách đặc trách khâu tự vệ trong tổng. Việc trước tiên là tu bổ các lũy tre quanh làng cho thật dày, thật chắc. Nếu không trồng được tre, thì phải đào hào thật sâu để phòng trộm cướp nhé. Việc thứ hai là thành lập ngay đội tự vệ ở các xã, sẽ được giao súng gươm đầy đủ. Thứ ba là đội gác đêm phải thường xuyên canh gác. Hễ có động, thì đánh chống Tiểu Liên để cả làng cùng dậy đánh cướp. Điều quan trọng nhất là đội tự vệ phải được tập luyện thường xuyên, dùng súng ống, gươm đao phải thanh thạo như thể dùng cày cuốc. Nghe ông Hậu nói một thôi, ông Quân chỉ khẽ đáp. Vâng, chúng tôi xin nhận mệnh lệnh. Mọi người tự nhiên giải tán, ai về nhà nấy. Bà Bạ Hiến đi chậm nhất. Bà chống cây gậy hèo, bước đi từng bước. Chiếc nón cụp trên đầu bà tròng trành, bị gió hất ngược ra sau lưng. Vẫn vẻ đường hoàng quý phái của một mệnh phụ nhà giàu. Chiếc áo cánh gụ với chiếc váy sồi đen của bà vẫn phác lên những đường nét duyên dáng mềm mại. Đôi dép da trí long của bà nhẹ nhàng đưa bà từng bước ra khỏi mái cổng dinh nhà ông hậu, sừng sững, to cao. Tháng 6 âm lịch năm 1941, vừa gặt lúa ba giang xong thì đến ngày nộp sưu. Theo lệnh của Lý Trường, tất cả đàn ông làng Mai hôm nay, diện có tên trong danh sách nộp sưu phải có mặt tại đình để nạp tiền, nhận thẻ sưu năm mới. Có ba loại thẻ. Thẻ cho người giàu, màu đỏ. Thẻ cho người tài, màu vàng. Thẻ đại trà, màu xanh. Mỗi người phải đóng 2 đồng để nhận thẻ. Số tiền này mua được 50 kg gạo. Với số gạo này, cộng với khoai sắn độn vào, một người có thể đủ ăn đến 4-5 tháng. Thế mà năm nào, cánh đàn ông từ 18 đến 60 tuổi cũng phải mua một tấm thẻ siêu để đút vào ống tre, treo lên xà nhà cho đến khi mục nát. Chỉ một vài người cần ra khỏi làng mới dùng đến thẻ siêu để thông hành. Còn phần lớn các trai đinh, thẻ siêu chẳng qua chỉ là cái nợ vô lý. Ông Hậu hồi làm lý trưởng xã Đào Trấn, mỗi khi ốp dân nộp sưu cũng chỉ biết khuyên họ. Quan trên bắt đóng thì phải đóng. Nhiều người chất vấn ông Hậu. Ông Lý hãy giải thích cho chúng tôi hiểu sưu là thế nào, tại sao lại phải đóng sưu. Ông Hậu chỉ lắc đầu không nói. Khi bị hỏi nhiều quá thì ông miễn cưỡng giải thích. Đó là thuế thân. Trời cho anh làm cái thân đàn ông thì anh phải nộp thuế. Tôi cũng không biết nói thế nào. Với riêng ông Hậu thì thẻ siêu có tác dụng lớn đấy chứ. Nếu không có tấm thẻ siêu màu đỏ thì ông làm sao vay được tiền nhà băng để mua mấy chục mẫu bãi trồng cam? Làm sao ông dám mạnh dạn đi Hà Nội, đi Huế và các nơi xa khác? Thẻ siêu chính là bùa hộ mệnh để chứng minh với nhà chức trách rằng tôi là con người thật, đang sống hợp pháp tại một địa phương trên đất nước này. Nhưng với đa số nông dân thì thẻ siêu chỉ là vô dụng, là sự mất tiền một cách vô ích mà thôi. Ông biết thế, nhưng vẫn phải làm hết chức trách của một lý trưởng, ra sức đốc thúc người dân phải nộp sưu cho nhanh, cho đủ. Từ sáng sớm, sân đình trắng quán đã đông đủ lý dịch cùng các ban bệ. Ông Lý Mỗ với bộ khăn xếp, áo the quần trắng, quốc mộc, ngồi như tượng trước một chiếc bàn phủ vải đỏ, đợi đến 7 giờ đánh trống khai vụ. Hai vợ chồng Mõ Thăng đang khệ nệ khiêng một chiếc tàn lớn từ trong đình ra cắm ở phía sau ghế ngồi của lý trưởng. Hai bên chiếc tàn, Mõ bày ra hai bộ chấp kích sơn son thép vàng cho thêm phần uy nghi oai vệ. Công việc cuối cùng của Mõ Thăng là dựng một cây tre có treo lá cờ Nhật Bản ở trước cửa đình. Việc này lão phải nhờ cả lũ đàn ông trên sân cùng giúp sức mới dựng xong. Mặt trời đã lên cao. Ông Lý Mỗ bắt đầu khai mạc vụ thu sưu năm nay. Ông ra lệnh cho 20 đinh tráng cùng các ông phó lý, thủ quỹ, chánh hội, trương tuần, trưởng bạ xếp thành hàng trên sân đình để ông tuyên bố. Đóng sưu hàng năm là bổn phận của người đàn ông tuổi từ 18 đến 60, không phân biệt giàu nghèo. Nộp sưu là cái lẽ vinh quang của người đàn ông ở trên cõi đời này, nhằm khẳng định vị thế làm chủ gia đình, làm chủ xóm làng ruộng đồng, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió để gánh vác những công việc khó khăn cho gia đình và thiên hạ. Vậy xã ta hôm nay phải thu sưu cho nhanh, cho đủ, không ai được trốn tránh, chây ý. Tôi xin thay mặt cho xã khai mạc vụ sưu năm Tân Tỵ 1941. 7 giờ, ông thủ quỹ bắt đầu thu tiền. Ông chánh hội ngồi cạnh phát thẻ sưu, các đinh tráng làm nhiệm vụ canh gác. Một hồi trống vang lên, báo hiệu vụ thu sưu bắt đầu. Cả xã có 121 suất sưu. Ai có tiền cũng muốn tới đóng ngay cho xong việc. Đến gần trưa, cả xã còn thiếu 6 suất sưu, mà những người này từ sáng đến giờ không thấy có mặt. Lý Mỗ liền lệnh cho Tuần Tòng cùng chục đinh tráng lập tức vào tận nhà các người này xem sao. Cuộc lùng sục của đinh tráng diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã lôi về sân đình cả 6 ông gan lì định trốn sưu giao cho Lý Mỗ. ông Lý mặt nặng như chì, không thèm nhìn mặt mấy người. Ông thủ quỹ vẫy tay, gọi mấy ông gan lì ra bàn để ra tiền nhận thẻ. Một ông râu tóc bạc phơ có lời van xin thảm thiết. Tôi xin khất siêu 2 tháng có được không? Bà nhà tôi vừa mất, các ông cũng biết đấy. Hiện trong nhà tôi không có hạt thóc nào. Sớm lên rừng hái củi về bán, trưa mới có gạo ăn. Ông bảo lấy gì mà nộp siêu được? Thấy ông già xin xỏ, mấy ông kia cũng nhao nhao xin khất, hứa sau này sẽ đóng đầy đủ. Một ông khai nghiện thuốc viện, một ông nữa khai nghiện rượu. Trong nhà không có vật gì bán được tiền. Lý Mỗ gọi một anh vóc người to cao khỏe mạnh trong đám thiếu siêu. Anh Mì, anh ra đây tôi hỏi. Mì khúm núm bước ra trước mặt Lý Mỗ. Anh sức dài vai rộng, sao không chịu nộp siêu? Muốn gặp quan Nhật hả? Mì cúi gằm mặt, nói giọng ồ ồ. Cháu đi tù về, đi xin việc làm khắp nơi, nhưng không ai muốn cháu làm việc gì. Cháu đành chỉ ngồi nhà, ngậm tăm, uống nước lã. Ông bảo cháu lấy đâu ra tiền mà nộp những 2 đồng tiền siêu. Lý Mỗ nghe thằng Lì nói ngang tức điên người. Đùng đùng sai lão Tuần Tòng lôi thằng này ra gốc đa, cho nó một trận cặc bò. Tuần Tòng tai to mặt lớn, tính tình hung tợn, liền vít gáy Mì, đổ một trận mưa soi vào mặt mũi tay chân. Mình mẩy của thằng Lì láo lếu, dám trêu tiết Lý trưởng. Cái roi cặc bò của Tuần Tòng lần đầu tiên được ăn thịt người. Nó háu đói lạ, cứ muốn ăn nữa, ăn mãi. Cả sân đình đổ mắt nhìn cảnh tượng Mì bị đánh túi bụi, vô hồi kỳ trận, tối tăm mặt mũi. Mì quằn quại trên mặt đất mà hứng đòn, mặt mày quần áo một chốc đã bê bết đất cát, máu me, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đến mức năm lão nợ siêu kia không dám nhìn Mì nữa, vì quá thương tâm. Chắc họ cũng không muốn ăn những trận cặc bò của lão Tuần Tòng, nên cùng đến bàn thủ quỹ, tình nguyện điểm chỉ vào giấy nợ. Sau 2 tháng, sẽ nộp đủ tiền siêu cho nhà nước. Vụ thu siêu năm nay như thế là xong. Vợ chồng Mõ Thăng có bổn phận dọn dẹp, quét thét đình chung cho sạch sẽ. Dưới gốc đa trước cửa đình, Mì vẫn nằm im bày bậy, không ai đoái hoài đếm xỉa. Chỉ có Tán Đa nghĩa tình vẫn tận tâm tỏa tán lá rộng rãi che nắng cho anh. Lâu lâu mới có một người đi đường, rẽ đến chỗ Mì nhìn qua, cho là người này say rượu, nên lại hở hững bỏ đi. Nhưng đến giữa trưa, người ta thấy Mì tự dậy, đi lò cò ra con hồ trước cửa chùa tắm rửa. Nước hồ mát rượi chắc đã làm nguôi đi sự đau đớn thể xác và tinh thần, khiến anh lại bình tâm đi về căn lều của mình ở giữa xóm. Tuy khắp người dày những vết thương tóe máu, nhưng anh cũng thấy vui vui vì tin là sẽ quịt được suất siêu chết tiệt mà hàng năm vẫn cứ đè nặng lên đời sống, thân phận của mình. Làng Mai nằm dọc theo bờ sông Thương, với thế trên bến dưới thuyền, quanh năm đông vui nhộn nhịp. Những thuyền buồm từ miền xuôi chở chum vải, bát đĩa, nồi, niêu, thóc, lúa lên đây bán hàng, rồi lại từ đây chở gỗ, vôi, củi, trâu ngựa về xuôi tiêu thụ. Làng Mai vì thế đã giàu lên trông thấy, nhưng cũng chỉ có khoảng 100 hộ là có tiềm lực kinh tế, còn dân nghèo chiếm số đông thì chẳng thấy khá lên là mấy. Như nhà ông Hậu còn đứng tên một đại lý muối khá lớn. Dân vùng lân cận cứ kéo nhau đến cổng dinh ông Hậu là có ngay muối để mua, cũng rất tiện lợi. Mà nhà nông chủ yếu là dùng muối, vì cơm không thể ăn nhạt được. Bữa cơm nhà nghèo chỉ cần bát canh rau khoai lang và một đĩa muối mỡ là xong chuyện. Muối một vại cà hay làm một chum tương cũng phải tốn chục cân muối chứ ít đâu. Ngoài ra các món như muối cua, muối giềng, muối vừng, muối lạc cũng cần đến nhiều muối. Các món này người dân thường cho nhiều muối đến mặn chát, cốt để ăn rẻ hà tiện, tiết kiệm chi tiêu. Vào vụ làm tương, muối cà, bà cả phải bán muối có định mức. Mỗi hộ chỉ được mua 15 cân trở xuống thì mới đủ muối bán cho cả làng. Mấy chiếc thuyền muối vẫn cứ liên tục phải chở muối lên sao cho bà cả. Không thấy họ vắng mặt ở đây mấy khi. Ngoài nhà ông Hậu giàu có nhất vùng, làng Mai còn có các gia đình ông Cổ, ông Cánh, ông Quân, cũng giàu nổi tiếng hàng tổng. Các ông này cũng có mỗi ông trên 10 mẫu cam, mấy chục mẫu ruộng tốt, lại thêm chút chức quyền trong xã. Riêng ông Quân còn có tước Hàn và chức đương kim phó tổng. Người làng thường gọi ông là Hàn Quân hoặc Tổng Quân. Ông có chân trong Viện Hàn Lâm Khoa học Nhà nước. Học thức nghe nói uyên bác tột đỉnh. Ông Quân được đi họp trên tỉnh và Hà Nội thường xuyên. Ở quê, ông đang giữ chức phó tổng, tổng đào quán, chỉ dưới chánh hậu một bậc. Nhưng ông Quân oai danh hơn ông hậu rất nhiều. Đi đến đâu trong tỉnh, ngoài tỉnh, ông cũng được những người quen biết thưa bẩm một điều quan Hàn, hai điều quan Hàn. Ông là chỗ con chú con bác với chánh hậu. Ông hậu phải gọi ông bằng chú, xưng tôi. Nhìn lại hóa ra, chỉ có cánh họ Dương ở làng Mai là giàu có và quyền lực nhất tộc. Làng Mai còn hơn các làng khác trong phủ Lạng Giang là có trường cấp 1 ngay từ những năm 1930. Trong khi ở thị xã Phủ Lạng Thương cũng chỉ có các trường cấp 1. Trường cấp 1 có các lớp nhất, nhì, ba, bét. Học xong lớp cuối cấp thì thi tốt nghiệp. Nếu ai thi đỗ thì được nhận bằng sơ học yếu lược. Cả tỉnh Bắc Giang đến năm 1941 chưa có một trường cấp 2 nào. Nếu ai muốn học phải xuống tận đáp cầu Bắc Ninh mới có trường học. Tốt nghiệp cấp 1 trường làng được nhận bằng sơ học yếu lược lúc ấy cũng là danh giá lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.